Express.
Gần 4 năm, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế giữ nguyên ở mức 11 triệu và giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu. Mức này được cơ quan thuế xác định bằng mức chi tiêu đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của một người. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng mức này đã lạc hậu khi giá cả tăng vọt, không theo kịp mức sống của người dân.
Mình cảm nhận là 4,4 triệu đấy mình còn chưa đủ để đóng tiền nhà luôn ấy, cho nên là nó cũng không giải quyết được một cái vấn đề gì ở đây. Leo thang rất là nhanh ấy, từ tiền nhà, tiền điện, tiền nước, chi tiêu cho cái là hiện tại là đang tốn nhất.
Vậy bao nhiêu tiền là đủ sống và nuôi một người phụ thuộc ở ngưỡng tối thiểu? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Cách đây gần 8 năm, khi lên Hà Nội lập nghiệp, anh Minh Khoa, 28 tuổi, chỉ dám thuê trọ với chi phí xấp xỉ 1 triệu đồng. Song theo thời gian, giá nhà tăng dù tiện nghi không cải thiện, anh phải trả gấp 4 đến 5 lần cho căn tương tự.
Lúc mà mình mới bước chân lên Hà Nội, đợt đấy mình có đi thuê trọ thì đợt đấy giá thấp nhất mà mình thuê trọ được là 800 nghìn một tháng. Có những phòng nào xịn nhất là tầm 1,2 triệu đến 1,5 triệu một tháng. Còn bây giờ khi mình lập gia đình vào, đến lúc mà mình đi thuê nhà kiểu để cho không gian nhà cửa gia đình nó được ổn hơn một chút ấy, chứ mình cảm giác bây giờ phòng cửa nó cũng chả khác gì những cái phòng của mình ngày xưa là mấy, nhưng mà bây giờ phòng viết nó bây giờ nó độ độ lên tận 4-5 triệu, có những phòng lên tận 6-7 triệu. Thì mình thấy hiện tại bây giờ có những cái phòng 4-5 triệu mà nó chưa đầy đủ tiện nghi ấy. Mà muốn đầy đủ tiện nghi mà có cả điều hòa, máy giặt các thứ thì nó cũng phải rơi vào 7-8 triệu một tháng. Nên mình thấy riêng tiền nhà thôi nó cũng đã rất là tốn rồi ấy.
Lương tháng 30 triệu, song vợ vừa sinh, chưa thể đi làm, cộng với việc nuôi con nhỏ. Anh nói cả ba phải sống tàn tiện mới đủ ăn. Riêng các khoản cơ bản nhất như bỉm sữa, tiêm phòng cho con đã ngốn 10 triệu đồng.
Hiện tại vợ chồng mình đang thuê một căn hộ chung cư mini, một tháng tiền nhà đã rơi vào khoảng tầm 5 triệu rồi. Tiền nước thì trung bình một tháng thì nhà mình dùng 150 nghìn tiền nước. Rồi tiền điện thì nó cũng dao động từ 1,8 triệu đến 2 triệu. Ăn uống đi lại, cái này nó kiểu chi tiêu hàng ngày các thứ ấy, cho nên là bọn mình cũng kiểu vợ chồng trẻ cho nên là chưa tính toán được cụ thể những cái đấy. Khá là tốn, nhất là thực phẩm ăn hàng ngày càng đắt, mà lương lậu của mình thì nó cũng không ổn định lắm ấy, cho nên là mình cũng khá đau đầu về khoản kinh tế. Thật ra thì về việc con cái rất là nhiều khoản cần phải chi, bỉm sữa cho con đi tiêm kiểm tra sức khỏe định kỳ, nói chung là cái khoản chi tiêu dành cho con cái bọn mình phải dùng liên tục ấy, cho nên là bọn mình cũng không thể nào kiểm soát được là bọn mình đã chi tiêu bao nhiêu cho con cái. Nhưng mà mình cảm nhận là chi tiêu cho con cái là hiện tại là đang tốn nhất. Quần áo của trẻ con bây giờ neo thang thực sự luôn. Bây giờ mình chỉ nhận thấy là mỗi tháng phải thay quần áo cho con một lần, mà quần áo của trẻ con bây giờ mình cảm nhận nó đắt hơn cả người lớn.
Theo quy định đóng thuế thu nhập cá nhân hiện nay, khởi điểm thu nhập chịu thuế là 11 triệu đồng. Con số này được xác định bằng mức chi tiêu đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của một người. Mỗi người phụ thuộc được chiết trừ thêm 4,4 triệu đồng, được xác định bằng 40% so với mức giảm trừ của bản thân người nộp thuế. Cả hai mức giảm trừ này đều phụ thuộc vào mức chi tiêu tối thiểu. Vậy mức này được tính như thế nào? Mức sống tối thiểu được Hội đồng Tiền lương Quốc gia tính cho một người trưởng thành ở vùng 1 như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là 4 triệu 428 nghìn đồng. Trong đó tiền ăn được tính dựa vào rổ hàng hóa là khoảng 1,1 triệu đồng, chi phí lương thực thực phẩm khoảng 1,2 triệu đồng, người phụ thuộc 1,1 triệu đồng và nhà ở là hơn 400 nghìn đồng. Mức này được tính từ tháng 7 năm 2019 và giữ nguyên cho đến nay. Chỉ số giá tiêu dùng hiện nay đã tăng vọt. Theo chỉ số của Tổng cục Thống kê, giá mặt hàng ăn uống tháng 3 năm 2024 tăng khoảng 20% so với năm 2019, chi phí cho giáo dục tăng 25% và y tế tăng 10%. Trong bối cảnh giá cả tăng vọt, nhiều chuyên gia cho rằng quy định trong thuế thu nhập cá nhân như khởi điểm thu nhập chịu thuế, mức chiết trừ gia cảnh đã lạc hậu cả chục năm, cũng gói ghém nhất có thể. Song sống ở thủ đô, nơi có chi phí đắt đỏ nhất cả nước, hai vợ chồng chị Hoài An cũng không thể hạ mức nuôi con xuống dưới 4,4 triệu đồng.
Hiện tại thì để mà gom góp, nếu mà còn có tiền tích lũy thì sẽ hơi khó khăn.
chỉ vừa đủ cho cả nhà.
Có con rồi thì bọn mình sẽ tiết kiệm nhất có thể, sẽ hạn chế điện nước nhất có thể. Còn đâu cái phần chi phí dành cho em bé thì vẫn phải duy trì, bởi vì là vẫn muốn đầy đủ nhất cho con ấy. Có nghĩa là vẫn cố định phải dành ra cho em bé tầm 5 đến 7 triệu cố định hàng tháng. Còn đâu điện nước thì mình sẽ hạn chế nhất có thể. Thực sự là nó không đủ cho em bé, chi phí cho em bé trong vòng 1 tháng luôn.
Ví dụ như khi mà em bé lớn thì đi học, ví dụ đi học mầm non, tầm học phí của nó đã rơi tầm 4 đến 5 triệu 1 tháng rồi, chứ chưa tính đến những cái chi phí khác như là ăn uống xong rồi sinh hoạt xong rồi đi chơi với các bạn, đi ngoại khóa. Mình cảm giác là 4,4 triệu nó chỉ mới đủ cho em bé gọi là đi học 1 tháng. Mình nghĩ là nó nên tăng theo thời gian thì sẽ ổn hơn. Ví dụ trung bình 1 đến 2 năm đầu tiên mình bắt đầu đăng ký cái khấu trừ cho người phụ thuộc, thì lúc thời gian đầu mình đăng ký là lúc đấy con mình đang mới sinh thì cái chi phí nó sẽ ít hơn. Còn lúc nào mà sau 2 năm mình đóng thuế sẽ tăng lên dần cho mình, bởi vì là lúc đấy thì cái phần sinh hoạt của mình cũng tăng lên rồi, mà thuế mình vẫn đóng thuế thường xuyên, mình vẫn đóng thuế hàng tháng, nhưng mà cái phần phụ thuộc nó lại vẫn thế, vẫn giữ nguyên thì nó sẽ không hợp lý lắm. Khoảng 2 năm sau khi đóng thuế cái phần của người phụ thuộc thì nên tăng lên.
Khi chưa có em bé, vợ chồng chị có thể sống trong căn phòng trọ nhỏ hơn với chi phí dưới 4 triệu đồng. Nhưng khi có con, ngay cả chi phí nhà ở cũng phải tăng lên, kéo theo nhiều khoản chi tiêu khác phát sinh. Khoản thuế 1 đến 2 triệu đồng một tháng với chị cũng là gánh nặng.
Hiện tại bọn mình đang thuê cái nhà rơi là 5 triệu rưỡi một tháng, và cộng thêm chi phí điện nước nữa thì một tháng cũng phải rơi vào tổng là tất cả điện nước và trọ khoảng 10 triệu.
Nói chung là trừ hết tất cả chi phí thì mình còn khoảng 5 đến 8 triệu, khoảng khoảng đấy. Sẽ tùy có những tháng thì sẽ ít hơn, bởi vì là có những cái phát sinh ấy trong cuộc sống, cưới đám hỏi các thứ.
Thu nhập trung bình của mình tầm 30 triệu thì cái việc mà ở thành phố lớn như Hà Nội thì mình thấy khá là đắt đỏ, khi mà nó sẽ có nghĩa là có những tháng mình có thể là bị thiếu, có những tháng mình có thể dư, có những tháng mình có thể thiếu, nhưng mà trung bình thì cũng chỉ để dành được tầm 5 triệu một tháng. Mình khá là lo lắng bởi vì sau này em bé đi học các thứ nữa thì thật sự là không biết là có thể có đủ không, có kham nổi không, nếu như mà thu nhập không tăng lên mà chi phí thì càng ngày nhiều hơn ý, thì mình cũng lo lắng.
Theo khảo sát của VnExpress với hơn 23.900 độc giả, có mức thu nhập bình quân 22 triệu đồng một tháng. Người nộp thuế chi tiêu cho bản thân mỗi tháng hơn 10 triệu đồng, nhưng họ tốn ít nhất 7 triệu đồng để nuôi một người phụ thuộc, chiếm khoảng 70% mức chi tiêu cho bản thân, lớn hơn nhiều so với tỷ lệ 40% mà Bộ Tài chính xác định. Nhưng mức giảm trừ này đang được coi là lạc hậu, bất cập trong cách tính thuế thu nhập cá nhân khi chi tiêu và cuộc sống ngày càng đắt đỏ. Theo tiến sĩ Võ Đình Trí, Phó giáo sư trường IPAG Business School Paris, giảng viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, cách xác định và tính toán mức giảm trừ cho người phụ thuộc hiện nay là chưa hợp lý. Hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân mới chỉ đang đánh vào những người có thu nhập thấp và vừa, chưa đánh vào những người có thu nhập cao.
Mình có một cái quy định nó khá là éo le, đó là những cái người gọi là phụ thuộc đó được giảm trừ đó thì cái thu nhập của người đó cũng phải thấp nữa cơ. Nếu cái người đó mà có cái thu nhập 1-2 triệu gì đó cũng không được coi là phụ thuộc luôn. Thì cái này nó cũng bất cập, tại vì phải tính luôn là cái người mà phụ thuộc đó cũng phải tính họ như là một cái thực thể và họ cũng có cái thu nhập đến cái mức chịu thuế hay không. Ở bên đây ví dụ như là cái tiền mà trợ cấp cho con cái, tiền trợ cấp cho bố mẹ thì vẫn được coi là một cái khoản giảm trừ trong cái thu nhập chịu thuế mà. Họ đi vào chi tiết nhiều cái trường hợp hơn chứ không có cào bằng như cái quy định của Việt Nam mình hiện nay. Mà đương nhiên thì mình nghĩ cái đó nó cũng đúng thôi, tại vì anh dựa trên cái nguyên tắc chính là gì? Là anh có những cái khoản giảm trừ. Nhưng mà trong cái nguyên tắc đó thì nó sẽ tùy cái trường hợp, tùy cái gia cảnh khác nhau mà lúc đó thì mình sẽ có những cái khoản giảm trừ khác nhau. Đấy, mình thấy có nhiều anh chị than phiền rằng là cái chi phí cho con cái, ví dụ có con đang đi học cấp 1, cấp 2 coi, cho nổi cái tiền học thêm rồi các cái chi phí này kia nó rất là lớn. Nhưng mà ví dụ như là chỉ giảm trừ được tối đa có 4 triệu thì đâu có đủ đâu, ví dụ như vậy. Và cái nữa rằng là cái thuế của mình hiện nay thì nó sẽ đánh rất là nhiều vào cái người có thu nhập thấp và vừa. Trong khi đó thì đối với những cái người mà có cái thu nhập cao thì cái phần sau đối với họ thì không đáng kể, cho nên rằng là cái này là cũng một cái mà cần có cái điều chỉnh chính sách thuế thu nhập cá nhân để mà thực hiện đúng cái ý nghĩa của thuế thu nhập cá nhân là điều tiết lại cái thu nhập và tạo ra cái công bằng thêm trong xã hội.
Còn theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, khi điều chỉnh được mức giảm trừ gia cảnh, khoản giảm trừ cho người phụ thuộc sẽ tự động tăng lên. Nếu hai khoản này không được điều chỉnh, thuế thu nhập cá nhân sẽ không còn thực hiện đúng vai trò của mình trong việc điều tiết xã hội.
cái ý nghĩa của thuế thu nhập cá nhân là để nó cố gắng tạo ra một cái sự điều tiết về mặt vĩ mô, sao cho cái chênh lệch giàu nghèo trong xã hội, cái khoảng cách thu nhập của những người có thu nhập cao và những người có thu nhập thấp được xích gần lại, để giảm đi những cái chênh lệch, những cái bất công trong cuộc sống. Đồng thời thì cái khoản thuế thu nhập cá nhân này là một cái nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước, và các cái khoản ngân sách này quay ngược lại để đóng góp cho các cái khoản chi, mà trong đó có những cái khoản chi liên quan tới phúc lợi xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và các cái khoản chi tiêu công khác. Lúc này cái chính sách thuế thu nhập cá nhân nó sẽ mất đi cái khía cạnh tốt đẹp của nó mà tôi vừa nêu, đó là cái tính khuyến khích động viên người ta làm việc, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Lúc này cái chính sách thuế thu nhập cá nhân nó không tạo ra cái tính đồng thuận nữa, nó không tạo ra một cái ý nghĩa tốt đẹp, đó là những người có thu nhập cao họ chia sẻ gánh nặng với xã hội, với ngân sách nữa, mà nó dường như là một cái chính sách thuế nó một cái chính sách thuế mà không được ủng hộ, không được đồng thuận thì nó có gì đó giống như là một cái chính sách ép buộc người ta. Người ta cảm thấy rằng là cuộc sống mình vẫn khó khăn, cuộc sống mình vẫn chật vật mà mình còn phải đóng thuế thu nhập cá nhân nữa, thì nó sẽ tạo ra cái sự là không đồng thuận, mà một chính sách thuế không đồng thuận, một chính sách thuế rất không bền vững, và tôi như tôi đã nói nó không tạo ra được cái tính chất bồi dưỡng nguồn thu, thì đó là một chính sách thuế không bền vững.
Đầu năm nay, Chính phủ đã ra Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân để hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho đời sống người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Song mới đây, Bộ Tài chính cho biết chưa đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh do biến động chỉ số giá tiêu dùng CPI chưa đến 20%. Luật thuế thu nhập cá nhân quy định khi CPI biến động trên 20% so với lúc luật có hiệu lực hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để điều chỉnh phù hợp với biến động của giá cả để có thể áp dụng vào kỳ tính thuế tiếp theo. Theo lộ trình thì đến năm 2025, Bộ sẽ sửa các nội dung liên quan, trong đó có mức thu nhập chịu thuế, tính thuế, giảm trừ gia cảnh. Trong bối cảnh như hiện tại thì những lao động như anh Khoa chỉ có thể lao động nhiều hơn để gia tăng thu nhập, bù lại chi phí phi mã.
Mấy năm trở gần đây thì giá cả nó đang leo thang rất là nhanh ấy, từ tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền thực phẩm. Mình đang rất là lo đến vài năm nữa mà lương của mình, đồng lương của mình bây giờ nó vẫn như này, thì không biết là mình có thể lo nổi nữa không. Nhất là việc mà nay mai mà con mình lớn, xong rồi đi học, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cho con cái, xong rồi chắc vài năm nữa vợ chồng mình cũng phải làm đứa nữa, cho mình lại càng lo nữa. Mình cũng mong là sau này công việc của mình nó sẽ phát triển được hơn, và sau này vợ mình cũng đi làm phụ mình lo cho gia đình.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.